Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 6 năm 2018, mời quý vị theo dõi phóng sự Biển Đông và nguy cơ tham vọng của Trung Quốc. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chiều ngày 18 tháng 6, một cuộc hội thảo về Biển Đông và những nguy cơ từ tham vọng của Trung Quốc đã được tổ chức tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Tham dự buổi hội thảo có những chuyên gia, nhà báo hàng đầu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại và chính trị tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo các diễn giả tại buổi hội thảo, thì những tham vọng của Trung Quốc trong việc kiểm soát tuyến đường biển quan trọng của thế giới chạy qua Thái Bình Dương, cũng như mở rộng khu vực chịu ảnh hưởng tại Đông Nam Á, đã rất rõ ràng trong thời gian gần đây, khi quốc gia này liên tục có những động thái xây dựng và quân sự hóa những cụm đảo đang nằm trong khu vực tranh chấp với các nước láng giềng, bao gồm Việt Nam. Và ngay cả những ngư dân ven biển ở khu vực miền Trung Việt Nam cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc. Nhà báo Humphrey Huxley, đài BBC nói:
Tôi đã từng có mặt tại Đà Nẵng và Hội An ở Việt Nam và gặp gỡ những người ngư dân địa phương. Họ cho biết giờ đây họ không thể ra khơi đánh bắt hải sản như trước, bởi nếu ra khơi sẽ bị tàu Trung Quốc chặn bắt, thu ngư cụ hoặc đâm chìm, rất nguy hiểm. Mà không chỉ có Việt Nam, hầu hết những quốc gia nhỏ trong khu vực như Philippines, Malaysia hay Brunei đều đang phải đối mặt với thực tế này khi Trung Quốc mở rộng vùng kiểm soát và khẳng định chủ quyền của họ ở hầu hết khu vực Biển Đông.
Cũng theo các diễn giả tại buổi hội thảo, thì tham vọng khống chế khu vực Biển Đông và buộc các quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á phải quy thuận, chịu sự chi phối, chỉ là một mục tiêu trước mắt cho giấc mơ Trung Hoa. Hiện tại, cả ba hướng Đông, Tây và Bắc, Trung Quốc đều gặp phải ba đối thủ lớn là Nhật Bản, Ấn Độ và Nga, nên việc mở rộng vùng kiểm soát xuống phía Nam với những quốc gia nhỏ, tiềm lực kinh tế hạn chế hơn là mục tiêu phù hợp với khả năng hiện tại của Trung Quốc. Tham vọng này, theo các chuyên gia, đang đặt thế giới trước một thách thức liên quan đến vấn đề tự do hàng hải trên một tuyến đường biển quan trọng nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Hơn thế nữa, các diễn giả tại hội thảo cũng cho rằng những quốc gia Đông Nam Á nếu bị đặt hoàn toàn trong vòng kiểm soát của Trung Quốc cũng sẽ đứng trước rất nhiều nguy cơ về tự do, dân chủ và nhân quyền. Đây rõ ràng là những vấn đề mà Mỹ và các nước dân chủ Tây Âu phải quan tâm.
Nhà báo Bob Rogin, Thời báo Los Angeles cho biết:
Chúng ta phải rất cẩn trọng khi dường như Trung Quốc đang sử dụng con bài Bắc Triều Tiên để thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ và các nước Tây Âu, trong khi họ tiến hành xây dựng các cơ sở quân sự trên khu vực Biển Đông. Đây rõ ràng là một nước đi có tính toán của Trung Quốc để đặt tất cả vào một sự đã rồi và phải chấp nhận sự hiện diện cũng như những yêu sách của họ trên khu vực hàng hải quan trọng và giàu tài nguyên này.
Ông James Clark, chuyên gia về châu Á, Hội đồng Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ nói:
Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như Ấn Độ Dương, Trung Quốc không nhận được sự ủng hộ của Nhật Bản, Australia và Ấn Độ cũng như hầu hết các quốc gia Đông Nam Á. Đó là cơ sở cho việc chặn đứng tham vọng có thể gây tổn hại tới hòa bình, an ninh và tự do của họ tại châu Á-Thái Bình Dương.
Mặc dù được tổ chức trong một buổi chiều muộn khá oi ả tại thủ đô Washington DC, nhưng hầu hết những người tham dự buổi hội thảo đã ở lại cho tới khi chương trình kết thúc, bởi ai cũng nhận thấy sức nóng của vấn đề được đặt ra. Trong phần phát biểu của mình, nhà báo Humphrey Huxley đã kể lại câu chuyện khi ở Bắc Kinh rằng ông đã hỏi một người bạn Trung Hoa của mình về chủ quyền của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông sau khi trải một tấm bản đồ trước mặt người đó. Và anh ta đã vẽ một vòng kiểm soát giống hệt với đường lưỡi bò 9 đoạn mà nhà cầm quyền Trung Hoa công bố. Điều đó, theo ông Huxley, cho thấy tham vọng của Trung Quốc đối với khu vực Biển Đông không chỉ nằm trong suy nghĩ của giới lãnh đạo Trung Hoa hiện nay.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Mỹ hàng tuần tối thứ tư từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối với luật sư di trú Khánh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khánh.
Khánh xin chào chị Trà My và Khánh xin chào quý vị khán giả Đài Voa.
Chủ đề ngày hôm nay xin dành để nói về một cái diện rất là đặc biệt, đó là bảo lãnh con nuôi. Trước hết á, thì xin hỏi là những trường hợp nào, những ai có thể xin con nuôi tại Việt Nam và phải qua những tiến trình như thế nào xét duyệt?
Dạ thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì nói chung nếu mà quý vị nào có muốn nhận con nuôi bên Việt Nam thì hiện tại bây giờ có hai cách để mà làm cái hồ sơ nhận con nuôi này. Chương trình đầu tiên, nếu mà mình chưa biết mình sẽ nhận ai làm con nuôi á, mà thì mình phải xin qua cái nó gọi là cái Hague Conventional Adoption, có nghĩa là cái nghị hiệp của bên Hague Convention đó. Thì nước Việt Nam có một thời gian bị loại ra khỏi cái Hague Convention này, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nước Việt Nam lại được vào trong cái Hague Convention để cho về cái vấn đề nhận con nuôi này. Thì cái này nó chỉ có tác dụng nếu mà quý vị đang ở nước ngoài mà muốn nhận một cháu bên Việt Nam, mà ví dụ cháu này bị mồ côi mà không có liên hệ gì tới quý vị hết nha. Trước hết mình nói không có liên hệ vì không có quen biết quý vị, không có máu mủ đó. Thì giống như quý vị muốn nhận một cháu trong cái trại cô nhi hoặc là gì đó, thì quý vị có thể làm cái qua cái quá trình gọi cái Hague Convention. Có nghĩa là mình sẽ làm đơn khác và cái luật nó sẽ khác so với ví dụ quý vị muốn làm đơn bảo lãnh cho con cái mà qua dạng nhận con nuôi thì nó sẽ khác nữa. Thì cái dạng mà làm giấy tờ bảo lãnh qua con nuôi á, thì đòi hỏi là quý vị phải trước hết là quý vị phải ở với cái người con này ít nhất là 2 năm trước hoặc sau khi quý vị kết thúc cái vụ làm xin nhận làm con nuôi với tòa. Và cái thứ hai là quý vị phải có coi như cái gọi là cái parental right, có nghĩa là cái quyền để mà nuôi con, quyền để mà lo cho con cái về vấn đề ăn học và nơi ở. Thì cái quyền này thông thường là tòa phải đưa ra, chứ cái người bố mẹ ruột của con, của người mà quý vị, của đứa con quý vị muốn nuôi, họ không có thể nào mà ghi giấy tờ đưa cái quyền đó cho quý vị, mà cái này phải tòa đưa ra. Và một khi quý vị có đầy đủ cái đó rồi, có nghĩa là 2 năm sống chung với cháu và 2 năm coi như có quyền để nuôi với cháu á, để lo cho cháu về vấn đề ăn ở, vấn đề học vấn, vấn đề coi như là đi khám bác sĩ hoặc những cái gì liên quan tới về một cái người phụ sinh có thể làm. Thì sau đó quý vị có thể ra tòa kết thúc cái vụ nhận con nuôi, rồi mình làm cái đơn I-130 để đưa cái người con nuôi đó qua bên Mỹ. Có hai loại khác nhau nhé. Trước hết đó là Khanh nói là nếu mà mình muốn nhận một cái người trong cô nhi viện hay gì đó, và mà coi như cái chương trình này nó cho mình ghép, họ sẽ coi như là họ sẽ tự chọn cho mình cái người mà mình nhận làm con nuôi. Bây giờ Khanh muốn tách rời ra nha quý vị. Cái mà Khanh nói mà làm cái đơn I-130 và cái thời gian 2 năm ở với con cái rồi đó, cái đó là một cái dạng nhận con nuôi khác nha. Bây giờ mình đẩy cái đó qua một bên. Bây giờ trước hết mình nói về cái vấn đề nhận con nuôi những cái giống như cô nhi đi chẳng hạn, là những đứa bé đó bị bố mẹ ruồng bỏ hoặc là coi như là cho những người khác cái nuôi á. Thì quý vị nào không biết, ví dụ quý vị không có biết một cái đứa bé mà quý vị muốn nhận, và quý vị muốn nhận một đứa con nuôi bên Việt Nam mà không có máu mủ hoặc không có liên hệ với đứa bé đó, thì quý vị sẽ qua cái nó gọi là cái Hague Conventional Adoption. Hague Conventional Adoption. Cái đó nó đòi hỏi là trước hết đó, là quý vị phải khai cái đơn I-800A. Và cái đơn I-800A này quý vị phải làm trước khi quý vị có ý định để coi như là nhận con nuôi nữa. Bởi vì cái I-800A này sẽ coi như là quý vị phải thuê một cái công ty họ lại, họ coi cái hoàn cảnh của quý vị như thế nào, coi như quý vị có đầy đủ khả năng và coi như cái đầy đủ khả năng và coi như quý vị có những cái tiền sử nào mà có thể mà sẽ làm cho đứa con nuôi của quý vị nguy hiểm nếu mà ở quý vị hay không. Và một khi họ làm cái đó xong hết rồi, họ làm cái home study đó xong hết, xong quý vị có thể lấy cái đó và quý vị khai cái đơn I-800. Tới lúc đó thì bên Việt Nam, bên mấy cái cô nhi viện đó, họ có thể coi như chọn một đứa bé cho quý vị và quý vị nhận đứa bé đó. Xong quý vị có thể bảo lãnh đứa bé đó qua bên Mỹ mà không cần cái 2 năm hoặc là cái 2 năm ở với chung với đứa bé. Ok, cái đó nó rất là khác biệt so với những cái Khanh nói. Với cái thứ hai là quý vị biết quý vị đã muốn nhận con ai làm con nuôi, ví dụ quý vị muốn nhận cháu của quý vị thì chẳng hạn, thì cái đó đòi hỏi quý vị phải ở với con, cái đứa cháu đó 2 năm và phải coi như là có quyền trưởng cấp của đứa cháu đó 2 năm rồi xong, tới sau đó quý vị có thể kết thúc vụ nhận xét làm con nuôi qua tòa rồi xong làm cái đơn bảo lãnh bên sở di trú.
Tức là thí dụ mình quen biết một đứa bé nào đó ở Việt Nam và muốn nhận đứa bé đó làm con nuôi thì không nhất thiết là đứa bé đó phải mồ côi cha mẹ, phải không có quen biết thân thuộc với mình, thưa luật sư Khanh.
Dạ thưa chị, rất đúng. Nhưng mà cái nếu mà cách chọn đó thì cái sự đòi hỏi của sở di trú nó sẽ khác, thay vì ví dụ mình nhận một đứa cô nhi hoặc là một đứa cháu bị một đứa bé bị ruồng bỏ, cái đó nó sẽ khác. Dạ, khác như đó là nếu mà mình làm cái hate convention adoption đó thì cái thời gian quý vị phải ở với đứa bé không có cần thiết phải có đó. Có nghĩa là tại vì nếu mà bây giờ Khanh quay ngược lại cái vấn đề mà nếu mà quý vị muốn bảo lãnh đứa cháu hay là đứa cháu trong họ hàng gì chẳng hạn. Thì nếu quý vị muốn bảo lãnh một đứa cháu của quý vị mà quý vị biết là quý vị đã bảo lãnh sẽ được bảo lãnh đứa cháu này thì luật di trú họ đòi hỏi là ok, trước khi quý vị có thể làm giấy tờ bảo lãnh đứa cháu này đó thì quý vị phải một sống với đứa bé đó trong vòng 2 năm trước hoặc sau khi quý vị kết thúc cái vụ bảo lãnh nha. Xin lỗi, không phải. Một là 2 năm trước hoặc sau khi quý vị kết thúc cái vụ nhận làm con nuôi. Nhận làm con nuôi không có nghĩa là quý vị làm giấy tờ bảo lãnh nha. Có nghĩa là nhận làm con nuôi là khi mà quan tòa cấp cho quý vị nói là ok, cái giấy này có nghĩa xác nhận là bây giờ từ nay về sau quý vị là bố hoặc mẹ của đứa bé này. Cái đó là cái giấy mà tòa xác nhận là quý vị cho cái quyền quý vị nhận cái đứa bé này làm con nuôi. Thì cái thời gian 2 năm ở đó có thể xảy ra trước hoặc sau khi quan tòa đưa cái giấy này ra. Và cái thứ hai nữa là trong quý vị cần phải có 2 năm mà coi như quý vị chứng minh là quý vị có đầy đủ quyền để mà coi như là lo hết những cái vấn đề coi như ăn ở, đi học, khám bác sĩ hoặc những cái gì khác cho đứa bé cũng là trong vòng 2 năm đó luôn. Và cái 2 năm đó có thể là trước hoặc sau khi quan tòa đưa cái giấy này ra nữa. Thì một khi quý vị có đầy đủ 3 cái yếu tố đó, có nghĩa là 2 năm ở chung, 2 năm có quyền lợi và cái hồ sơ nhận làm con nuôi với trước quan tòa đó thì được kết thúc rồi đó, ba cái đó xong quý vị có thể làm cái đơn I-130 bảo lãnh cho đứa bé qua đây. Và một khi đứa bé qua đây tùy theo tuổi, đứa bé có thể có quốc tịch liền ăn theo quý vị. Thì cái này nó khác với nhận cô nhi, bởi vì cô nhi hồi nãy Khanh nói là mình làm cái đơn I-800A trước, I-800A xong mình mới làm cái đơn I-800 và sau đó mình xin sở di trú bên lãnh sự quán cho đứa bé đi qua mà không có đòi hỏi cái thời gian mình quý vị phải ở với đứa bé là 2 năm hoặc là quý vị phải có quyền giống như là lo cho đứa bé đó trong vòng 2 năm được không?
Ngay lúc này mình đang nói việc bảo lãnh con nuôi nhưng mà đã nhận rất là nhiều những câu hỏi về di trú Hoa Kỳ. Xin tạm ngưng để mình trả lời những câu hỏi lúc này để có thể nhận tiếp những câu hỏi khác thưa luật sư Khanh. Có rất nhiều câu hỏi liên quan tới EB-5 đầu tư Mỹ. Xin luật sư vài phút tóm tắt cái diện EB-5 này như thế nào?
Dạ thưa chị, về vấn đề EB-5 thì có hai cách để invest. Một là direct investment, có nghĩa là mình tự mở công ty. Mình đầu tư ít nhất là 500 ngàn hoặc 1 triệu. Tùy theo cái khu vực mình muốn đầu tư vào. Và cái thứ hai mình phải tạo ra ít nhất là 10 cái việc làm là coi như là full time cho những người có quốc tịch hoặc có thường trú nhân hoặc là có cái tiện để họ ở đây. Và quý vị phải chứng minh là cái nguồn tiền của quý vị không có vấn đề gì hết, có nghĩa có nguồn tiền nó sạch. Và một khi quý vị làm đó xong, quý vị có thể xin cái EB-5 qua Direct Investment và quý vị có thể vào nước Mỹ để mà có thẻ xanh. Nhưng mà hiện tại bây giờ với cái EB-5 á, cái thời gian mà thì quý vị nhớ lúc nào mà giống như cái đơn I-130 thì bên cái đơn EB-5 lúc mà quý vị khai là quý vị khai cái đơn I-526. Lúc mà cái ngày quý vị khai cái đơn I-526 đó nó gọi cái priority date. Bây giờ sở di trú tạo ra một cái coi như là cái ngành riêng, không phải cái ngành riêng mà xin lỗi, cái ngày riêng cho những người bên Việt Nam mình, tại vì bên Việt Nam bây giờ có xin quá nhiều EB-5 đi nên bây giờ cái ngày đó nó đang bị thụt lùi lại. Nếu mà quý vị nào làm direct investment và EB-5 á, thì bây giờ cái đơn I-526 của quý vị, nếu mà quý vị khai trước ngày 1/8/2014 thì bây giờ mới tới phiên của quý vị để mà xin visa để đi qua Mỹ mà có thẻ xanh. Mà quý vị nào làm direct investment sau cái ngày 1/8/2014 đó có nghĩa là quý vị còn phải đợi. Rồi, ngoài cái direct investment ra, quý vị còn có thể bỏ tiền vào cái coi như cái đầu tư vào cái regional center. Thì cái regional center nó dễ hơn, bởi vì quý vị chỉ cần chứng minh cái nguồn tiền của quý vị là sạch. Và cái thứ hai, quý vị chỉ bỏ tiền vào cái regional center thôi. Và cái regional center sẽ làm cái phần còn lại. Có nghĩa là có người luật sư đến làm cái đơn I-526 cho quý vị. Và quý vị cũng phải đợi tới coi như là nếu mà cái hồ sơ này được khai trước ngày 1/8/2014 thì quý vị có thể xin thẻ xanh. Còn nếu mà sau ngày 1/8/2014 thì quý vị phải đợi.
Lily Phạm, em muốn bảo lãnh con nuôi của em từ Việt Nam qua Mỹ. Thủ tục điều kiện ra sao?
Dạ thưa chị, thì nếu mà chị coi đầu chương trình đó, thì Khanh có nói là tùy theo cái vấn đề chị muốn bảo lãnh ai, chị muốn nhận ai làm con nuôi chứ xin lỗi. Nếu mà chị muốn nhận cô Nhi á, thì cái chuyện cái đó là cái một cái thủ tục khác mà chị phải làm. Còn nếu mà chị muốn nhận đứa cháu của chị, hay là chị muốn biết, chị đã biết cái đứa bé mà chị muốn nhận rồi, thì nói chung là chị phải cần ở với đứa bé đó trong vòng 2 năm vừa qua, hoặc là sau khi bên Việt Nam chấp thuận cho chị nhận đứa bé đó làm con nuôi, thì cái 2 năm có thể xảy ra sau. Và cái thứ hai nữa là quý chị phải coi như là có quyền để mà lo đầy đủ. Mà cái quyền này cũng coi như là một là tòa họ cấp cho chị cái giấy có nói là liệt kê ra cái quyền lợi của chị đối với đứa bé, và cái người mẹ đẻ hoặc bố đẻ của bố ruột của đứa bé sẽ coi như là giao toàn quyền lại cho chị. Họ phải làm cái lá thư đó nữa, nó gọi là cái irrevocable coi như consent, có nghĩa là cái sự thỏa thuận này họ không có thể nào bao giờ rút lại. Thì cái người mẹ đẻ và bố ruột của bé phải làm cái đơn đó đưa quan tòa chấp thuận cho chị cái quyền nuôi. Một khi ba cái sự việc đó xảy ra, sau này chị có thể quay ngược lại, chị làm cái đơn I-130 để bảo lãnh cho bé.
Nhưng mà cái đứa bé đó phải hoàn toàn không đang nằm trong một cái diện nào di trú hoặc là du lịch, du hành tới Mỹ phải không ạ?
Dạ thưa chị, cái đó không có phải là một cái đòi hỏi. Tại vì có nhiều người á, ví dụ bây giờ đi ha, Khanh kể cho, Khanh đưa ra một cái ví dụ. Có nhiều gia đình muốn đưa một đứa bé cỡ 12, 13 tuổi qua đây để đi du học qua trường tư. Thì theo quý vị biết cái F1 nó có nhiều dạng đi du học. Một là quý vị có thể qua đây du học tới xong phổ thông, có nghĩa từ lớp 8 tới lớp 12 đi. Nhưng mà cái phổ thông đó đòi hỏi quý vị phải đưa con quý vị vào trường tư. Còn sau phổ thông thì quý vị có con quý vị có thể ra đại học, thì lúc đó mình chuyển qua F1 thì đó là riêng. Rồi có những gia đình đưa những đứa bé như con của họ từ 12, 13 tuổi qua đây học phổ thông và ở với người cô hoặc người chú hoặc dượng gì đó đi chẳng hạn, hoặc ông bà. Thì trong thời gian đó, trước hết mình có thể nói là mình ở đây 2 năm. Thì ví dụ đứa bé đó qua đây ở 1 năm rồi, thì bắt đầu mình ra tòa, mình xin ra tòa của bên tiểu bang của mình xin cái làm nhận làm con nuôi. Thì cái quá trình đó nó tùy theo tiểu bang, và có nhiều tiểu bang cũng phải đòi hỏi có cái home study, người ta phải coi cái nhà của quý vị như thế nào, khả năng của quý vị như thế nào, quý vị có tiền án hình sự nào hay không, mà nó sẽ nguy hiểm cho đứa bé nếu mà quý vị nhận con làm con nuôi. Một khi quan tòa chấp thuận cái giấy tờ nhận làm con nuôi cho quý vị rồi đó, xong quý vị là xong hai cái phần còn lại, thì quý vị có thể bảo lãnh đứa bé ở đây cho dù đứa bé đã qua đây dưới dạng F1. Và cái mà Khanh muốn nói rất là quan trọng á, là cái thủ tục nhận con nuôi với tòa phải xảy ra trước khi đứa bé này được 16 tuổi. Ok? Quý vị nào mà kết thúc cái vụ nhận con nuôi sau khi đứa bé 16 tuổi, quý vị không thể bảo lãnh đứa bé đó được. Từ trừ khi cái này là ok, ví dụ đứa bé này có một đứa em hoặc đứa anh đi chẳng hạn, thì nếu mà quý vị nhận đứa bé A mà trước 16 tuổi á, mà đứa bé A lại có một đứa anh, thì quý vị muốn nhận đứa anh đó làm con nuôi cũng được, nhưng mà cái tuổi nó thay vì 16 nó sẽ lại xảy ra nói là trước khi 18 tuổi. Có nghĩa là đứa bé A quý vị phải làm giấy tờ trước khi 16 tuổi và phải kết thúc dưới trước khi 16 tuổi, và quý vị muốn nhận thêm đứa anh nữa thì cái tuổi đứa anh nó có thể là dưới 18 tuổi. Cái này nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà quý vị cứ nghĩ tới hai đứa cháu đi chẳng hạn. Một đứa cháu dưới 16 tuổi, một đứa cháu cả 17 rồi tuổi rồi, mà quý vị muốn nhận làm hai đứa, muốn nhận hai đứa làm con nuôi luôn, thì quý vị nhận đứa đầu, làm sao cái đứa đầu coi như là mình đầy đủ với sở đòi hỏi của sở di trú rồi. Sau đó mình xin sở di trú nhận đứa thứ hai cũng đã, cho dù nó đã quá 16 tuổi. Nhưng mà nếu mà đứa thứ hai mà dưới 18 tuổi, quý vị có thể nhận đứa thứ hai làm con nuôi luôn.
Câu hỏi của Lâm Trang là: thưa luật sư, em đang có thẻ xanh 2 năm, muốn bảo lãnh đứa con nuôi của em ở Việt Nam qua, thì em phải làm sao? Em đã có giấy nhận con nuôi từ năm 2016.
Dạ thưa chị, một khi chị có giấy nhận con nuôi á, mà chị phải chứng minh là chị có ở với cháu trong vòng 2 năm trước hoặc sau khi có giấy nhận con nuôi. Và cái thứ hai nữa là chị phải có giấy xác minh là chị có quyền để mà lo cho đầy đủ quyền để mà lo cho đứa bé này, cũng còn là trong vòng 2 năm trước hoặc sau khi cái hồ sơ nhận con nuôi được xác nhận, để coi như là được hoàn tất, chứ xin lỗi, được hoàn tất. Và cái nữa là cái hồ sơ nhận con nuôi phải được hoàn tất trước khi 16 tuổi. Thì một khi chị qua đây, chị có thẻ xanh, chị có thể quay ngược lại làm cái đơn I-130 cho cháu và bảo lãnh cháu dưới cái dạng F2A hoặc F2B tùy theo cái tuổi của cháu lúc mà tới phiên cháu đi.
Câu hỏi tiếp theo của Phương. Xin luật sư cho biết, tôi ly dị với Việt Kiều Mỹ, một người ở Việt Nam, một người ở Mỹ, thì nên làm những thủ tục gì? Có bảo lãnh rồi nhưng chưa phỏng vấn.
À, dạ thưa chị, tùy, nếu mà chị là người ở bên Việt Nam mà chị muốn ly dị với cái người chồng của chị, hoặc là thì chị có thể khai đơn bên Việt Nam, nhưng mà em không biết cái luật Việt Nam về vấn đề ly dị thì như thế nào nhé. Còn nếu bên Mỹ, nếu mà chị ở bên Mỹ mà chị muốn ly dị với cái người mà chị bảo lãnh bên Việt Nam thì ok, tùy theo tiểu bang của chị. Giống như ví dụ chị ở bên Texas thì chị khai đơn ly dị với quan tòa, xong một chị nhờ cái người process server đưa giấy tờ ly dị của quan tòa về cho người bên Việt Nam để họ nhận, hoặc hai chị làm giấy tờ, chị đưa người bên Việt Nam họ vào lãnh sự quán, họ ký giấy tờ, họ đòi bên người lãnh sự sẽ đóng dấu mộc, coi như công chứng là cái người này họ có ký, rồi xong cái người bên Việt Nam gửi hết giấy tờ cho chị về bên Mỹ lại cho chị, và chị có thể kết thúc cái vụ ly dị đó như vậy bên này, cho dù cái người đó họ không có ở bên Mỹ. Nhưng mà nếu mà chị ở bên Việt Nam thì em đề nghị là chị liên lạc với một cái người luật sư gia đình bên Việt Nam coi cái quá trình ly dị nó như thế nào nếu mà cái người chị ly dị ở nước ngoài. Tại vì em không có rành về cái luật ly dị bên Việt Nam.
Dạ vâng. Thưa luật sư, câu hỏi của Subi là em có một người bạn bị từ chối thẻ xanh, giờ nộp lên tòa án chờ, thì có được đi ra khỏi nước Mỹ hay không? Và khi nộp thì bao lâu thì ra tòa?
Dạ thưa chị, từ chối thẻ xanh theo cách nào ạ? Và cái thứ hai nữa là chị nói đưa tòa án có nghĩa là người này họ đang bị trục xuất ạ? Chị phải liệt kê ra rõ ràng, tại vì cái câu trả lời của Khanh nó sẽ khác tùy theo với những cái gì chị sẽ nói.
Yeah.
Nhưng nếu mà cái người này thông thường họ đang bị sở di trú trục xuất á, họ không có thể rời khỏi nước ngoài. Tại vì nếu mà họ đi, họ rời khỏi nước Mỹ có nghĩa là họ tự trục xuất bản thân của họ rồi nhé.
Thì không có cơ hội nào khác nữa phải không ạ?
Dạ không. Vâng. Nếu mà họ rời khỏi nước ngoài trong lúc mà họ đang bị trục xuất á, Khanh xin lỗi, nếu mà họ rời khỏi nước Mỹ trong cái lúc mà họ bị trục xuất, có nghĩa là họ tự trục xuất họ rồi và họ sẽ không có cơ hội khác nữa.
Quan hệ cậu ở Mỹ, cháu ở Việt Nam có bảo lãnh qua được không?
Dạ thưa, cậu cháu không thể bảo lãnh lẫn nhau được ạ.
Câu hỏi tiếp theo là EB3 là có được thẻ xanh ngay lập tức hay không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái vấn đề là nếu mà làm EB3 thì cái ngày priority day của mình nó current, có nghĩa là nếu mà một cái khi cái labor certification mình xong, mình có thể khai cái đơn I-140 với lại cái đơn xin thẻ xanh liền thì ngay lập tức thì không, nhưng mà thời gian đợi cái quá trình này cũng cỡ 5 năm rưỡi ạ.
Câu hỏi của Luân Lê là diện F4 được chấp nhận là tháng Giêng 2005. Vậy thì những đứa con sinh năm 87, 89, 96 có được chấp nhận định cư theo cha mẹ hay không?
Dạ thưa quý vị khán thính giả đặt ra câu hỏi, trước hết quý vị nộp hồ sơ năm 2005, cái hồ sơ được chấp thuận vào ngày mấy? Và cái bài toán là như vậy, quý vị lấy cái ngày mà sở di trú chấp thuận cái hồ sơ I-130 của quý vị trừ đi cái ngày mà priority của quý vị là ok, coi như bao nhiêu năm. Rồi, cái thứ hai, quý vị phải đợi cái ngày, cái lịch kháng chiếu nó trùng với cái ngày priority day của quý vị. Rồi xong quý vị coi lại cái tuổi tác con của quý vị ngay cái ngày mà cái lịch kháng chiếu nó trùng với nhau. Tới lúc đó, quý vị lấy cái tuổi đó trừ ra cái sự khác biệt mà sở di trú họ dùng mấy năm để họ duyệt cái hồ sơ của quý vị đó. Nếu mà quý vị trừ xong mà con quý vị dưới 21 tuổi thì con quý vị có thể đi ăn theo. Nếu mà trừ xong rồi, con quý vị hơi trên 21 tuổi, con quý vị không thể đi ăn theo được.
Thưa luật sư, là hiện bây giờ vẫn có những câu hỏi liên quan tới EB5 đầu tư. Nhưng mà vì mình đã nói chủ đề này rồi, thì chắc là xin hẹn quý vị và các bạn một cái dịp khác, hoặc là quý vị và các bạn lục lại những cái chương trình cũ mà chúng tôi đã thực hiện nhé. Và bây giờ tiếp tục những câu hỏi mới. Chúng tôi muốn nhận đứa cháu mồ côi 46 tuổi, có được không?
Dạ thưa bạn không ạ, cái luật này nó đòi hỏi là có thể nhận làm con nuôi nhưng bảo lãnh thì không, bởi vì mình phải nhận con nuôi trước 16 tuổi, cái hồ sơ nhận con nuôi phải hoàn tất trước khi đứa bé 16 tuổi, còn 40 mấy tuổi thì xin lỗi, có thể nhận làm con nuôi nhưng mà bảo lãnh thì không.
Dạ. Dạ. Kim Thanh Trần, tôi muốn hỏi hồ sơ anh chị em bảo lãnh nhau đó, giải quyết đến năm mấy rồi ạ?
Dạ anh chị em bảo lãnh lẫn nhau mới giải quyết từ tháng 10 năm 2004, ngày 22 tháng 10 năm 2004 ạ.
Nguyễn Long Kim Phụng, dạ, cho em hỏi là em đã kết hôn với chồng, chồng đi qua đây diện EB3, mới làm giấy kết hôn ở Việt Nam, bây giờ muốn đi du học ở Mỹ có được không?
Dạ, thưa chị, nếu mà chồng chị đang ở đây với diện EB3 mà một trước hết là chồng chị đã có thẻ xanh chưa hay là đang đợi cái quá trình EB3 mà chị cưới, bây giờ chị cưới, thì lúc mà chị xin cái dạng đi du học á, thì họ sở lãnh sự quán họ có thể hỏi về cái người thân nhân của chị bên này. Và họ có thể không có cho chị cái F1. Nhưng mà nếu mà chị có thể chứng minh là chị qua đây để đi du học và chị có trường đã nhận chị rồi và chị có tài khoản tiền để mà lo cho vấn đề chi tiêu và cái vấn đề chi phí học vấn á, thì em nghĩ cái hồ sơ của chị đi du học cũng ok lắm, chứ không có vấn đề đâu.
Yeah.
Nhưng mà cái mà em muốn hỏi nữa là Nếu mà được á, là chị có thể nói chồng chị và coi như là bổ sung cái hồ sơ về vấn đề đã lập gia đình rồi và muốn liệt kê trên tên của chị vào cái hồ sơ.
Quốc Bửu xin hỏi luật sư, giấy xác nhận mà ở cùng với con nuôi 2 năm đó là do Việt Nam cấp hay là bên Mỹ cấp?
Dạ, vấn đề không phải là giấy xác nhận mà mình phải chứng minh là mình có ở với 2 năm. Dạ, xác nhận thì không có ai cấp đâu. Có thể nếu mà quý vị khán thính giả có thể ra phường công an hay gì họ nói là đúng là coi như là đứa bé này có ở với quý vị trong vòng 2 năm. Coi nữa coi cái số hộ khẩu và những cái gì giống như cái học bạ của đứa bé, coi địa chỉ học về ở đâu và coi như cái hình mình chụp hình mình chứng minh mấy cái đó, chứ nước Mỹ thông thường họ không có xác nhận mấy chuyện này, tại vì đó là cái bổn phận của mình phải chứng minh cho họ là mình có đứa bé có ở với mình 2 năm và mình có quyền để mà lo cho mọi việc về đứa bé trong vòng 2 năm.
Dạ. Trọng Minh xin hỏi luật sư là anh chị em bảo lãnh nhau đó, hồ sơ nộp năm 2007 đó, hiện giờ còn hiệu lực không?
Dạ còn chứ, nhưng mà thời gian quý vị đợi thì cũng cỡ 3 năm tùy theo cái ngày tháng quý vị cái hồ sơ được nộp vào ngày nào. Thì giống như Khanh mới nói hồi nãy là bây giờ cái hồ sơ anh chị em bảo lãnh sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 10 năm 2004.
Câu hỏi liên quan tới con nuôi, tức là bạn này nói rằng là bạn có thẻ xanh 2 năm, muốn bảo lãnh đứa con nuôi ở Việt Nam, có giấy chứng nhận con nuôi năm 2016, nhưng giấy khai sinh thì vẫn là tên của mẹ cháu trên đó. Thì có trở ngại.
Dạ, thưa chị, cái thứ này không thành vấn đề. Nếu mà chị có giấy quan tòa xác nhận cho chị là người mẹ nuôi của đứa bé này thì cho dù giấy khai sinh có người mẹ cũ cũng không sao. Nếu mà chị muốn thay đổi cái giấy khai sinh đó, thì cái đó chị phải liên lạc lại bên Sở Tư pháp bên Việt Nam coi lại đổi cái giấy khai sinh như thế nào. Nhưng mà nếu mà chị có cái bản án của tòa thì chị không cần phải lo về vấn đề giấy khai sinh nói ai là bố hoặc là mẹ.
Yến Trần hỏi thăm về EB5 đầu tư định cư Mỹ. Dự án mà bạn tham gia có 67 suất. Người nộp I-526 lâu nhất là ngày 8 tháng 12 năm 2015. Đến nay hồ sơ đó vẫn chưa chấp thuận. Luật sư có nhận email của Sở Di trú đòi bổ sung hồ sơ. Vậy thì điều đó đã xảy ra như vậy thì có trở ngại gì không?
Cái này tùy chị, tùy theo cái dự án mà chị đầu tư vào. Và cái thứ hai là coi như là cái người luật sư họ nộp cái gì và cái giấy sở di trú họ đòi bổ sung những gì. Cái này em trả lời không được bởi vì em không có biết cái dự án này như thế nào. Em cũng không có biết cái quá trình cái dự án này. Tốt nhất chị liên lạc với cái người luật sư làm giấy tờ cho chị. Chị hỏi ok, cái dự án này đang đi tới đâu, cái nguồn tiền có vấn đề gì hay không. Và chị coi lại cái giấy tờ lúc mà họ nộp cho chị đó, họ đã nộp những gì để chứng minh coi như cái nguồn tiền của chị nó không có vấn đề.
Yeah.
Thì một khi chị có cái đó thì có thể chị sẽ biết rõ hơn. Chứ bây giờ chị hỏi Khanh, một người không biết gì hết về cái dự án này, cái hồ sơ này có vấn đề gì hay không, hoặc cái quá trình này có vấn đề gì hay không, Khanh trả lời không được.
Dạ, liên quan tới chủ đề ngày hôm nay, nhận con nuôi, Tô Minh Lê hỏi là bé chưa được qua Mỹ thì làm sao có thể sống chung 2 năm được?
Đó là một cái vấn đề, lý do mà chị cần phải giải quyết. Tại vì cái luật nó đòi hỏi như vậy thôi ạ. Nếu mà bé chưa được qua Mỹ thì chị tìm cách đưa qua Mỹ qua dạng du học hay gì đó thì tùy theo gia đình ạ. Tại vì cái này là cái luật đưa ra mình phải làm đúng như vậy.
Vâng. Thưa luật sư, thời gian bảo lãnh con nuôi mất bao nhiêu lâu từ lúc nộp hồ sơ?
Dạ thưa quý vị khán thính giả đặt câu hỏi, tùy theo cái tình trạng của mình làm cái hồ sơ như thế nào. Một là mình làm cái bên Hague Convention, hoặc hai là mình nhận con nuôi bình thường, có nghĩa là mình phải ở 2 năm hoặc là có cái ấy 2 năm á. Thì nếu mà mình làm cái Hague Convention á thì cái thời gian đó là cỡ 1 năm, 1 năm rưỡi trở lên, có thể kéo dài lâu dài hơn bởi vì cái home study đó mình phải làm cái home study nữa. Thì cái đó nếu mà mình làm nhận con nuôi qua Hague Convention thì Khanh đoán cái lần cuối cùng Khanh làm là tính cỡ 2 năm đó. Còn về cái vấn đề mà nhận con nuôi qua cái mình phải ở với họ 2 năm thì quý vị tính nghĩ đi, 2 năm phải ở trước hoặc sau có giấy tờ nhận con nuôi, và sau đó mình làm cái đơn I-130 và cái thời gian I-130 coi như là cả 1 năm rưỡi nữa. Còn cái quý vị nào mà đưa con cái quý vị qua Mỹ dưới cái dạng đi du học và xong nhận con nuôi bên này thì cái đó mình không có cần tính, bởi vì nói chung là mình chỉ cần tính lúc nào mình làm xong, mình làm cái đơn bảo lãnh I-130 và xin thẻ xanh cho cháu ngay lúc đó luôn.
Dạ, Tuyền Ngọc, thưa luật sư, cho em hỏi là em bảo lãnh cháu làm con nuôi, sau này chị của em, tức là mẹ của cháu, có đi du lịch Mỹ được không?
Dạ thưa chị, có thể đi du lịch Mỹ được chứ, tại vì cái vấn đề chị nhận cháu làm con nuôi không có liên hệ gì với cái vấn đề cái người mẹ đi du lịch. Nhưng mà Khanh muốn nói rõ là cái một khi chị nhận làm con nuôi rồi đó, từ nay về sau cái người con nuôi đó không có thể nào làm giấy tờ bảo lãnh hoặc dính líu gì tới cái hồ sơ của người bố ruột hoặc người mẹ đẻ đã trao quyền nuôi. Ok, quý vị phải nhớ rất là rõ ràng, không có còn một cái sự liên hệ gì về sở di trú nữa hết đó. Nào, cái đó là khác nha. Rồi, ví dụ cái người mẹ nuôi hoặc người bố nuôi mất thì cái quyền có thể quay trở về cái người mẹ đẻ và người bố đẻ. Nhưng mà đối với sở di trú thì cái người con nuôi này không có thể nào bao giờ coi như là làm bảo lãnh giấy tờ cho người bố mẹ đẻ này được nữa.
Dạ. À, câu hỏi của Lan là tôi con nuôi của tôi có giấy nhận tại Việt Nam vì để đơn giản hồ sơ nên mẹ đi trước. Vậy bao lâu mẹ bảo lãnh con nuôi được?
Dạ, nếu mà có đầy đủ những cái sự mà Khanh có nói thì có thể làm giấy tờ I-130 quay lực ngược lại bảo lãnh liền.
Câu hỏi tiếp theo, người thân muốn nhận con nuôi ở Việt Nam á, thì có cần chứng minh điều kiện kinh tế hay là điều kiện gì để được phép nhận?
Dạ, thưa mà quý vị khán thính giả đặt câu hỏi, thì thông thường nếu mà quý vị muốn nhận con nuôi về bên Việt Nam thì giống như Khanh nói có hai cách. Thì cái cách nếu mà quý vị muốn qua đó rồi xong ở 2 năm rồi xong, hoặc là đưa bé qua đây ở 2 năm rồi để dưới dạng đi du học, thì tùy thôi. Bên Việt Nam Khanh không có biết cái quá trình cái luật pháp nhận con nuôi họ đòi hỏi như thế nào. Nhưng mà ví dụ nếu mà quý vị đưa con đứa cháu này qua Mỹ rồi ở bên này mà làm nhận con nuôi qua luật gia đình của tiểu bang á, thì mỗi tiểu bang có một cái sự đòi hỏi khác nhau.
Giống điều kiện như bên, kinh tế như thế nào ạ?
Kinh tế thì họ nói mình phải có một cái công ăn việc làm. Họ không có nói cái số lương cố định. Họ nói là mình có một cái công ăn việc làm để mà mình có một cái nơi ở cố định cho bé nữa. Và mình phải coi như để vào một cái bé vào một cái môi trường để mà coi như họ bé không có được ngược đãi gì đó. Thì họ không có nói rõ là cái lương phải bao nhiêu. Nếu mà mình làm, nếu ví dụ mình sống ở trong cái khu apartment nhà thuê đi, mà mỗi tháng mình đem về lương 2,000+ mình đủ dư giả một chút thì cái đó được rồi. Còn nếu mà mình coi như mình ở chỗ ngay ngày này bữa nay, chỗ ngày khác chỗ khác, mà coi như bữa có việc làm bữa không có, thì thông thường cái đó họ không chấp thuận đâu.
Dạ. Hoàng Sơn nhận con nuôi 20 tuổi có hợp pháp không?
Dạ thưa bạn, yes, có hợp pháp chứ, nhưng mà vấn đề là không có được bảo lãnh được, tại vì cái hồ sơ nhận con nuôi phải xảy ra trước 16 tuổi. Dạ, và phải kết thúc trước 16 tuổi chứ không phải là xảy ra nữa.
Kết thúc trước 16 tuổi. Dạ, Trinh Nguyễn cho em hỏi, em muốn bảo lãnh cháu em qua đây được không? Em đã từng ở với cháu từ hồi nhỏ tới lúc em đi Mỹ.
Dạ, bảo lãnh đi du học thì chị làm được. Chị muốn làm cái giá lá thư mời để mà đi du lịch thì được. Còn về vấn đề con nuôi thì chị còn đang thiếu vài cái bước đi. Có nghĩa là chị phải có giấy quan tòa chấp thuận cho chị làm người mẹ nuôi. Và chị phải chứng minh là trong vòng 2 năm vừa qua chị có quyền về vấn đề chỗ ăn, chỗ ở và cái quyền đi ăn học của cháu nữa. Xong tới lúc đó chị có thể bảo lãnh để mà qua đây định cư luôn. Còn nếu mà chị chỉ ở với cháu từ hồi lúc bé tới lúc chị đi, cái đó không phải về luật con nuôi chị, tại vì chị vẫn còn thiếu vài cái khoản.
Câu hỏi tiếp theo, Giuse Tùng, mình ở Việt Nam xin tị nạn chính trị thì nộp đơn ở đâu ạ?
Cái này Khanh muốn xin với chị Trà My. Cái Khanh có thể trả lời câu hỏi ngay lúc này, nhưng mà vấn đề là Khanh muốn xin với chị Trà My là nếu mà mình có được cái chương trình tới mà mình có thể nói về vấn đề tị nạn, bởi vì cái ông Attorney General ông có đưa ra một cái vài cái điều luật mà coi như nó cắt đứt đi một cái phần về tị nạn, về coi như bạo hành gia đình. Nhưng mà ví dụ quý vị đang ở Việt Nam, quý vị muốn xin tị nạn, quý vị có thể nộp đơn với bên lãnh sự quán. Nhưng mà vấn đề là nếu mà quý vị ở nước ngoài á, quý vị phải qua thông qua cái United Nations High Resettlement Commission, UNHCR. Quý vị có thể nộp đơn xin tị nạn với lãnh sự quán nhưng mà họ không có nghe. Mà quý vị phải xin tị nạn với United Nations High Resettlement Commission trước đã. Một khi họ chấp thuận quý vị, tới lúc đó quý vị có thể xin, nhưng mà những cái nước khác giống như Mỹ nhận quý vị, tới lúc đó quý vị có thể đi. Mà thông thường á, UNHCR họ Khanh không có biết là họ không có ở Việt Nam, mà họ coi như họ ở mấy cái nước khác giống như bên Thái Lan hoặc là bên mấy cái nước ngoài á, thì cái này hơi kẹt cho quý vị. Nên quý vị có hai con đường để quý vị tìm. Một là quý vị có thể đi những nước khác từ lúc đó quý vị xin tị nạn, nhưng mà phải chứng minh là cái lý do tị nạn là như thế nào. Hoặc hai, cái này Khanh không biết nha, quý vị qua Mỹ dưới dạng đi du lịch hay gì đó, xong quý vị có thể xin tị nạn trong vòng 1 năm từ cái ngày quý vị đặt chân vào nước Mỹ. Thì đó, có hai con đường cho quý vị đi.
À, cũng tùy cái hoàn cảnh của quý vị nữa, chứ không có có nghĩa rằng là ai đi tìm những cái cách đi xin tị nạn cũng thành công hết. Nó có cái rất là khắt khe, phải sàng lọc rất là kỹ. Dạ, Ngọc Ruby, em được nhận làm con nuôi, làm khai sinh theo cha mẹ nuôi, sống chung 10 năm. Sau đó em về sống với cha mẹ ruột, nhập hộ khẩu 20 năm nay rồi, bây giờ em 30 tuổi. Gia đình cha mẹ nuôi bây giờ qua Mỹ hết rồi, có bảo lãnh em được theo diện đoàn tụ được không?
Dạ, nếu mà bảo lãnh đoàn tụ mà cái vấn đề mà chị nói đã được nhận làm con nuôi rồi, nhưng mà sau đó chị lại về sống lại với gia đình cũ, nhưng mà chị có coi như hủy cái vấn đề cái giấy tờ con nuôi hồi xưa hay không? Nếu mà chị có hủy cái đó rồi thì cái gia đình bây giờ mà nhận chị làm con nuôi họ không có bảo lãnh chị được. Nhưng mà nếu mà từ trước giờ chị chưa có bao giờ hủy cái giấy con nuôi đó thì chị có thể nói sở di bên gia đình bên này bảo lãnh cho chị theo cái dạng có thể là con cái của những người có quốc tịch chưa lập gia đình hoặc con cái của những người có quốc tịch đã lập gia đình rồi. Bởi vì một khi người ta đã nhận chị làm con nuôi và cái luật của cái nước mà cấp cho chị cái bản án nhận con nuôi á mà có áp dụng á thì nói chung dưới sở di trú chị vẫn là con nuôi.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Thời gian của chương trình đã hết rồi. Vẫn còn rất là nhiều câu hỏi. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới. Thứ tư tuần tới 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam.
Dạ, chào chị và cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán thính giả. Xin chào quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Ti Trương hỏi, thưa bác sĩ tôi muốn hỏi về mổ cườm mắt. Cườm mắt và đục thủy tinh thể có phải là cùng một chứng bệnh của mắt không ạ? Nguyên nhân gây ra cườm mắt, cách phòng chống và chữa trị, biến chứng sau khi mổ cườm mắt, khác nhau giữa cườm nước và cườm khô. Có người khi mổ cườm mắt, bác sĩ gắn thấu kính cận thị hay là viễn thị vào trong để rồi người đó không phải mang contact lens hay là kính ở bên ngoài nữa. Xin bác sĩ mô tả và giải thích. Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về phẫu thuật mổ cườm khô. Thì trước hết nói về cái vấn đề thuật ngữ là danh từ y học. Thì theo cái gốc Hy Lạp hay là cái gốc Latin thì cái chữ cataract là cái tiếng Anh cho cái chữ của cái cườm hay là cườm khô. Cái chữ cataract nó có nghĩa là đổ xuống giống như là một cái thác nước. Thì cái thủy tinh thể ở trong mắt nó đổi qua cái màu trắng như là một cái màn mà màu trắng nó buông xuống và chặn ánh sáng vào mắt và người ta gọi đó là cái cataract. Khác với trường hợp mà cườm nước hay là glaucoma, thì trong cái chữ glaucoma thì nó gốc nó có nghĩa là cái màu xanh ve, cái màu xanh lá cây. Thì những cái người mà họ bị, một số người họ bị mất thị giác, họ bị mù thì họ con mắt họ nhìn vô đục, nó đờ đẫn, nó mất cái thần sắc. Và hồi xưa thì người ta gọi là glaucoma, nhưng mà bây giờ cái chữ glaucoma dùng để chỉ những cái trường hợp mà mù mắt do cái áp suất ở trong con mắt lên quá cao và làm hư hại con mắt đó. Thì hồi xưa thì người ta chưa có phân biệt được cái cataract và glaucoma, và tiếng Việt chúng ta thì gọi là cườm một bên, thì bây giờ chúng ta gọi là cườm khô, và một số người thì gọi là cườm nước là cái glaucoma, cườm khô là cataract. Và như chúng ta đã nói, cái bệnh glaucoma do cái áp suất những cái chất dịch trong mắt nó quá cao. Và cả hai loại cườm này đều có thể cùng hiện diện một lượt trong mắt trong một số trường hợp. Ví dụ như cái cataract là cái thủy tinh thể nó đục lại, nó to quá, trong một số trường hợp thì nó có thể gây ra glaucoma. Cũng như là giải phẫu mà chữa glaucoma thì có thể gây cái biến chứng là làm cho cái người đó bị cataract, là làm cho cái thủy tinh thể nó đục đi. Và khi khám bệnh thì nếu mà có dịp thì cũng nên hỏi bác sĩ là ngoài vấn đề cườm khô hay là ví dụ như là cái cataract, mình có bị cái vấn đề bệnh là cườm nước hay không, và để cho nó rõ ràng cái thuật ngữ mà nếu mình hiểu bác sĩ, nhất là nếu mà dùng trong tiếng Anh, bác sĩ dùng tiếng Anh và cái người hỏi là người Việt Nam thì mình chưa chắc mình hiểu rõ chính xác là cái chuyện gì. Thì bây giờ chúng ta đi vào chi tiết hơn, và trong cái bệnh cataract hay là cườm khô thì nó có một cái vết đục ở trong cái thủy tinh thể của mắt, và từ tiếng Anh gọi là cái lens. Và trong một cái máy chụp hình thì chúng ta nhìn vô phía trước, chúng ta thấy có một cái thấu kính bằng thủy tinh, đó là cái camera lens, để cho cái ánh sáng đi vào và phía sau. Và ánh sáng nó in hình lên phim hoặc là lên cái màn phim tiếp nhận ngày xưa. Thì mắt chúng ta cũng là tương tự như một cái máy chụp hình. Thì khi mà ánh sáng nó đi qua một cái bộ phận như là một cái thấu kính, thì đó là cái thủy tinh thể, và tiếng Anh thì cũng gọi là cái lens, như trong cái lens của máy chụp hình. Thì lúc mà cái cườm khô, cái cataract nó mới xuất hiện thì người bình thường không có thấy thay đổi gì trong cái khả năng mình trông thấy. Nhưng mà từ từ theo cái thời gian thì cái vết đục nó càng ngày nó càng ảnh hưởng tới cái thủy tinh thể của mắt và làm cho cái người bình biết là mắt của mình mờ đi. và cái hình thể sự vật có thể nó bị méo mó, và cái người bị người bệnh thì họ cũng có thể hay xấu mắt, khó chịu lúc có nhiều ánh sáng và dễ bị chóa mắt lúc nhìn vào một cái ngọn đèn, nhất là ví dụ ban đêm mình lái xe mình nhà đèn xe phía trước. Thì cho đến hiện nay thì cataract không có chữa bằng thuốc uống được ở trên thực tế, và cách chữa duy nhất là giải phẫu, và nghĩa là mình phải mổ bằng cách là người ta lấy một cái thủy tinh thể đã vận đục, đã bị vận đục ra khỏi cái vỏ của nó, nó nằm ở trong một cái vỏ, cái capsule, và người ta thay thế đó vào một cái kính nhân tạo bằng plastic, là nói chính xác là bằng silicon hay là bằng acrylic. Và cái tên tiếng Anh chúng ta hay gặp, người ta viết tắt là IOL, nếu đọc theo Việt Nam là IOL, là gọi là intraocular lens, là một cái thấu kính nằm ở trong cái tròng con mắt. Và bác sĩ có thể chọn một cái IOL thích hợp để chữa cho cái bệnh cận thị của cái người đó, hay là viễn thị hay là loạn thị của người bệnh. Thì cái chỗ này là để trả lời cái câu hỏi của bệnh vị thính giả ở đây. Ví dụ như khi mình bị cận thị hay là mình bị loạn thị, mình đi chữa bằng cái phương pháp LASIK thì bác sĩ sẽ biến đổi cái hình dạng của cái cornea, của cái giác mạc ở phía trước. Nhưng mà trong trường hợp nếu mình thay cái thấu kính ở trong thì bác sĩ sẽ chọn ra một cái thấu kính nào thích hợp cho mình, và sau đó mình không có cần phải mang kính. Về câu hỏi, một số người hỏi thì lúc nào thì nên giải phẫu lấy cườm khô ra. Thì sau đây thì tôi chỉ xin sơ lược một số điểm căn cứ trên những thông tin của cái hội bác sĩ chuyên khoa mắt của Hoa Kỳ là American Academy of Ophthalmology. Thì thứ nhất là cái người bệnh bác sĩ họ định bệnh cataract cho bệnh nhân thì không có nghĩa là có cái bệnh đó là phải giải phẫu ngay. Thì lúc đầu thì bệnh nhẹ đo mắt và người ta mang kiến để sửa lại một cái số rối loạn về khúc xạ, có nghĩa là khi cái ánh sáng nó đi vào nó không có đi đúng theo cái đường chuẩn. Giống như là trường hợp cận thị, viễn thị, loạn thị, và nhờ cái kính đặc biệt làm bớt lóa đèn ban đêm thì có thể làm cho thị giác khả quan hơn và thấy rõ hơn. Đó là những cái người mới bắt đầu bệnh. Tuy nhiên với cái thời gian như chúng ta đã nói là cườm khô nó sẽ chín mùi hơn, từ tiếng Anh người ta gọi là mature, và cái cuộc sống hàng ngày có thể bị ảnh hưởng giới hạn, thì mặc dù nhiều bệnh nhân sợ mổ, cái phẫu thuật lấy cườm khô là cái phẫu thuật phổ biến nhất được thực hiện trên người già. Trong chương trình Medicare, bên Mỹ cái chương trình Medicare, Medi là y tế, Care là săn sóc, là cái chương trình bảo hiểm cho cái người già thường thường là trên 65 tuổi ở tại Mỹ. Bây giờ nói là về cái phẩm chất của cuộc sống thì sẽ gia tăng sau khi mổ. Và cái người bệnh thì có thể đi ít bị té hơn là vì thấy rõ hơn, lái xe thì ít bị tai nạn lưu thông hơn, và cơ nguy chết vì lâu dài thì cũng ít hơn. Vì khi mà người già thì một trong những cái cơ nguy làm cho họ chết hay là tử vong thì có thể là một cái phần là con mắt họ nhìn thấy không rõ. Và cái Academy of Ophthalmology của Mỹ khuyên bệnh nhân tự hỏi mình, khi tự xét mình bằng những cái đặt những cái câu hỏi sau đây. Thứ nhất là cái cườm khô nó có ảnh hưởng đến cái hoạt động hàng ngày hay là cái nghề nghiệp của mình hay không? Là ví dụ như bệnh nhân có thể thấy mờ hơn, chóa mắt hơn, lóa mắt màu vàng hơn, thì có thể mình thấy một thành hai trong cùng một mắt, có nghĩa là một cái vật mà mình thấy giống như hai cái hình chồng nhau. Nếu mà cái nghề nghiệp của họ bị trở ngại, ví dụ như đây là một bác sĩ chuyên khoa về da hay là một họa sĩ cần phải nhìn cái màu chính xác, hay là thợ sửa đồng hồ, tài xế cần cái phản ứng nhanh, hay là thợ sửa đồng hồ người ta nhìn những cái nhỏ, chi tiết nhỏ trong cái nghề nghiệp của người ta, hay là những cái người họ thích chụp hình, họ muốn cái hình phải là trung thực về màu sắc, hay là những cái người nấu ăn may vá chẳng hạn, thì họ có thể cần cái nhìn thấy rõ hơn là một cái người trung bình. Cái cườm khô nó có ảnh hưởng đến cái việc lái xe ban đêm một cách an toàn hay không, là ví dụ như ánh đèn xe ngược chiều làm lóa mắt, hay là lấy bằng lái xe có bị trở ngại vì thị giác kém hay không. Và một điểm kế tiếp là những cái người sinh hoạt ngoài trời nhiều, như là những cái người đánh golf, nhất là đánh chuyên nghiệp, trượt tuyết, bơi lội, cườm có ảnh hưởng gì không, và nên để ý nếu mà mắt mờ một bên thì có thể là họ không có ước tính được cái độ xa gần chính xác như là cái người dùng hai mắt nhìn 3D, nhìn cái ba chiều tridimensional phối hợp với nhau. Và có những cái biện pháp dạng gì có thể giúp và cái người bệnh nhân thoải mái vừa đủ mà hay không, là ví dụ như dùng màu sắc sáng hơn, tươi hơn, là ví dụ chúng ta cứ hay lạc mấy cái chìa khóa nó màu đen, nó nằm ở trên cái quầy bếp màu đen, thì chúng ta có thể dùng một cái điện thoại màu đỏ hay là chìa khóa màu đỏ để và trên một cái bếp màu trắng để chúng ta dễ tìm hơn. hay là thắp đèn sáng hơn, ví dụ như cái đường vào phòng tắm hay là những cái đèn nó tự động khi lúc đi qua. Và chúng ta cũng có thể ban đêm hay là ban ngày dùng những cái kính mà có ánh sáng phân cực là polarized, ban ngày ánh sáng phân cực polarized đi ra nắng, polarized sunglasses. Hay là mang nón vụ vành rồng lúc ra ngoài nắng, thì dùng kính lúp để đọc sách nếu mà chúng ta thấy không rõ. Thì những cái biện pháp đó tuy là không có phải là tối hảo, nhưng mà nó cũng giúp đỡ nếu mà chưa thấy kiểu mũ mổ. Thì cũng theo cái hội bác sĩ về mắt của Hoa Kỳ là nếu mà cườm không có làm xáo trộn cuộc sống của bạn thì có lẽ còn đợi thêm được, và lúc nào nó thật sự bắt đầu làm phiền bạn thì lúc đó đi giải phẫu. Và đối với những ai cảm thấy cườm làm cái sự vật nhìn thấy nhòa và nó kém tươi thì cái thủ thuật lấy cườm có thể là cái giúp ích đáng kể trong cái phẩm chất cuộc sống của họ. Thì nói một cách khác thì người ta chỉ dùng cái phẫu thuật cườm khô trong cái mục đích cải thiện, làm cái khả năng nhìn tốt hơn, rõ hơn mà thôi. Thì trừ mà trường hợp phần sau mắt có cái bệnh cần khám và theo dõi, chữa trị, ví dụ như cái phía sau cái con mắt thì nó có cái phần gọi là vọng mô hay là vọng mạc. Thì nếu mà cái cườm ở trước nó đục thì người ta không có nhìn thấy được phía sau, người ta không có theo dõi được bình của cái vọng mô ở phía sau đó, thì lấy cái cườm ra nó là cùng một cái chỉ định, một cái lý do để mà phải giải phẫu. Và thêm một điểm nữa cũng cần cân nhắc là một số trường hợp nếu mà chúng ta chờ lâu quá mới giải phẫu thì bác sĩ họ có thể nói cho chúng ta biết rằng là cái thủy tinh thể nó có thể đặc quá, là dense, từ tiếng Anh ta sẽ là dense hay là hard, hay là cứng quá, cái nuclei, cái nhân của nó. Và nó cứng và nâu và có thể gây trở lại cho bác sĩ, trở ngại cho bác sĩ lúc giải phẫu nếu mình để mà lấy cái thủy tinh thể ra. Và hiện nay thì cái kỹ thuật là thường thường bác sĩ họ dùng cái kỹ thuật gọi là phacoemulsification, có nghĩa là emulsification có nghĩa là họ nhũ tương hóa, làm cho cái đó nó tan ra như là một cái bột sữa của cái thủy tinh thể, phaco có nghĩa là thủy tinh thể. Và bác sĩ thực hiện cái chuyện đó bằng cách dùng một cái dụng cụ siêu âm, nó phá vỡ cái thủy tinh thể thành những từng mảnh nhỏ và hút ra ngoài trước khi mà để cái thấu kính nhân tạo vào trong vỏ của cái thủy tinh thể đó. Nói tóm lại thì giải phẫu lúc nào phần lớn do bệnh nhân cảm thấy mình có muốn và có cần thị giác tốt hơn hiện nay hay không, và mình có khả năng tài chánh để đài thọ những cái gì mình muốn hay không. Là ví dụ như những cái thấu kính nhân tạo thì nó có nhiều loại khác nhau, có khả năng khác nhau và giá tiền cũng khác nhau. Và còn nếu mà bệnh nhân ví dụ họ có Medicare ở bên Mỹ này mà họ muốn có một cái thủy tinh thể nhân tạo nó tốt hơn cái mà chính phủ y tế của chính phủ trả, thì họ mình có thể phải chi tiền nhiều hơn. Và bác sĩ có đồng ý với cái sự lựa chọn của mình hay không? Bây giờ câu hỏi về những cái biến chứng có thể xảy ra lúc mà giải phẫu. Thì cái chuyện này bác sĩ giải phẫu ở bên Mỹ thì họ sẽ giải thích trước cho bệnh nhân trước khi thực hiện cái thủ thuật đó. Nhưng mà chúng ta cũng nên bàn những cái điểm sau đây với tính cách hoàn toàn thông tin mà thôi. Thứ nhất là cái vết sau khi mà giải phẫu cho bệnh bị cườm khô thì nó có một cái vết đục, nó phía mặt sau của cái vỏ nó bọc thủy tinh thể. Và đây là một trong những cái biến chứng thường xảy ra nhất, là lúc bác sĩ lấy cái thủy tinh thể đã hư ra khỏi cái vỏ bọc mà chúng ta đã nói là làm bằng cái nhũ tương hóa cái thủy tinh thể đó. Thì trong 20% những cái trường hợp, chừng 20% một số tế bào biểu bì của cái thủy tinh thể đó nó còn sót lại và nó mọc lên trên cái mặt sau của cái vỏ của cái capsule mà nó bọc lại cái đó, giống như là cái gối nó nằm trong cái bao gối mà chúng ta lấy cái gối ra, nhưng mà một số cái tế bào của cái gối nó còn dính vô trong cái bao đó, và cái bao này thì bình thường là nó trong suốt. Và vì những cái tế bào nó còn dính lại, nó làm cái vỏ đó nó vẫn đục, và cái bệnh nhân sau khi mổ một thời gian thì cảm thấy mờ. Với thời gian cũng có thể là lúc mới hồi phục qua cái cơn giải phẫu, hoặc là có thể là lúc đầu thì thấy rõ nhưng mà vài tháng sau đó thì bệnh nhân thấy có vẻ mờ đi. Và chữa cái biến chứng này thì có cái thủ thuật gọi là capsulotomy. Capsulo là cái vỏ, tomy là cắt ra. Thì người ta chữa trị cũng khá giản dị, là thực hiện một ngoài chẩn thôi, không cần nằm trong nhà thương, và chừng có vài phút thì xong. Và cái người bác sĩ chuyên khoa mắt họ dùng một cái tia laser, họ rọi vào cái mắt bệnh nhân. Và cái tia laser đó được nhắm vào trong một cái vùng của cái vỏ mà chúng ta nói nó bị đục đó, trong cái capsule nó bị đục đó. Và cái năng lượng của cái tia laser đó nó phá hủy những cái tế bào biểu bì và những và trong làm cho đục cái vỏ đó. Và cái người bệnh nhân họ thấy rõ ràng trở lại. Và cái tên chuyên môn thường thường người ta gọi là YAG, là Y dài A với G đó. YAG laser capsulotomy. Sau đó thì bác sĩ có thể cho thuốc nhỏ mắt để có tác dụng giảm viêm, là cho nó đừng nó sưng, đừng có đỏ lên và đừng có đau. Và bệnh nhân có thể thấy rõ lại nội trong ngày và sinh hoạt như bình thường. Thì tuy nhiên bệnh nhân cũng có thể là sau đó thấy giống như là có nhiều con ruồi nó bay trước mắt. Và những cái con ruồi này từ tiếng Anh người ta gọi là floaters, float là nổi lên ở phía trước mắt này. Thì nó sẽ hết sau vài tuần. Và cũng như là phẫu thuật lấy cataract thì capsulotomy là một cái thủ thuật rất an toàn. Tuy nhiên và về cái biến chứng của cái này thì nó cũng có cái biến chứng nữa là ví dụ như trong một số trường hợp, chỉ có 1% trường hợp thôi, thì cái cơ nguy bị tróc võng mạc, có nghĩa là cái võng mô hay là cái võng mạc ở phía sau con mắt nó không có bám dính vào phía sau mà nó tróc ra. Và cái cơ nguy này nó tăng lên thêm 1% nữa sau khi làm capsulotomy. Có nghĩa là một cataract thì cái risk của tróc võng mạc là 1%. Và khi mà chúng ta làm capsulotomy, chúng ta đốt bằng laser cái phần mà còn sót lại nữa thì có thể cái risk sẽ tăng thêm 1% nữa. Bây giờ nói về một cái biến chứng khác là trong một số trường hợp cái thấu kính nhân tạo mà bác sĩ nhét vô trong, ở trong cái tròng con mắt ở đó, nó bị lệch chỗ. Và có thể khi mà đặt vô nó không có nằm đúng vị trí mà đáng lẽ nó phải ở trong đó. Thì lý do có thể là cái vỏ nó chứa thủy tinh thể vì nó là rất mỏng. Cái bề dày nó chỉ bằng một cái hồng cầu mà thôi, một cái red cell ở trong máu của chúng ta. Và cái capsule đó nó có thể nó bị rách sau khi mà lấy cái thủy tinh thể bị cataract ra. Và hoặc là những cái sợi giữ cái vỏ capsule đó nó bị đứt. Và thêm một lý do, một số trường hợp mà làm nó bị lệch là cái phần thủy tinh thể nhân tạo mà nhét vào con mắt đó thì nó có những cái nhánh ra như là những cái chân của một cái con nhện, thì một hay là nhiều cái chân nó có thể nó bị gãy và nó không có neo đúng cách ở trong cái capsule của cái người bệnh. Và nếu mà cái thủy tinh thể nhân tạo này nó bị lệch ra thì bác sĩ cần biết sớm, chúng ta cũng nên đi khám sớm để bác sĩ biết nếu mà nó bị lệch và bác sĩ may lại giữ cho nó đúng chỗ hay là thay bằng một cái khác. Vì nếu mà chúng ta để sau 3 tháng thì sẽ khó lấy cái này ra, là vì nó nơi mổ nó thành thèo, nó dính chặt lại. Và thật sự thì cái này nó cũng hiếm thôi, vì người ta nghiên cứu trên 17.000 trường hợp ở Mayo Clinic, là một cái nơi mà giải phẫu nổi tiếng ở Mỹ, thì người ta cho thấy tỷ lệ trong vòng 10 năm sau thì cái tỷ lệ là 1 trên 1.000 cái nó bị lệch chỗ. Và trong 20 năm thì có 1.000 cái thì có 7 cái liệt chỗ, và sau 25 năm thì có 17 cái nếu bị liệt chỗ trong tổng số là 1.000 cái. Chúng ta đã nói về cái biến chứng là tróc võng mạc hay là võng mô trong 1% những cái số trường hợp mổ cataract. Và một số trường hợp nữa thì bệnh nhân có thể vẫn bị mờ mắt sau khi đã giải quyết vì những cái bệnh khác nhau ở võng mạc, như là thoái hóa điểm vàng hay là võng mạc thoái hóa macular degeneration ở người già. Cái điểm vàng là cái điểm quan trọng cho cái vấn đề mình, cái trung tâm của cái thị trường của mình để nhìn màu sắc, thì đó gọi là cái điểm già, điểm vàng. Và cái bệnh võng mạc do tiểu đường này kia thì bệnh nhân có dù là thay cái cataract thủy tinh thể bị đục, họ vẫn nhìn mà không có được rõ. Bây giờ nói làm thế nào mà để ngừa được cái vấn đề đục thủy tinh thể, thì cái vấn đề ngừa này nó chỉ là cũng tương đối thôi, và tôi xin lược dịch theo những cái lời khuyên của một cái website, họ là Vision Source. Thì những cái nghiên cứu người ta không có cái kết luận dứt khoát về cái phòng ngừa đục tinh thể như thế nào, mặc dù nhiều là bác sĩ đồng ý là có những cái điều có thể giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và duy trì sức khỏe toàn diện cho mắt. Là chẳng hạn như là khi mà đi khám bác sĩ mắt, nên đi khám bác sĩ mắt thường xuyên, thì cái chuyện đó cũng dễ hiểu, để bác sĩ phát hiện những cái dấu hiệu mà không bất bình thường. Vấn đề thứ hai quan trọng hơn là cái vấn đề là chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng tốt, thì có một số chất mà chống oxy hóa là gọi là antioxidant, một số vitamin và một số khoáng chất có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh đục thủy tinh thể. Và một cái nghiên cứu năm 2008 ở trên 35.000 phụ nữ phát hiện rằng là trong những cái người tiêu thụ nhiều hai cái chất gọi là lutein và zeaxanthin, thì những cái người mà xài cái chất này nhiều thì họ có nguy cơ bị cái đục tinh thể thấp hơn người khác chừng 18% so với những cái nhiều người, những cái người mà tiêu thụ ít cái chất lutein và zeaxanthin này. Thì cái chất này là những cái chất mà chống oxy hóa được tìm thấy trong rau lá vàng hoặc là xanh đậm, ăn những cái rau hay là những cái salad mà nó có cái màu xanh đậm. Và một cái nghiên cứu khác được thực hiện vào năm 2005 thì cho thấy là cái chất axit béo omega 3, là chúng ta hay nói là fish oil đó, là axit béo omega 3 có thể là giúp bảo vệ đôi mắt, tránh sự phát triển của thủy tinh thể. Và căn cứ trên dữ liệu về 71.000 phụ nữ thì tác giả còn nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có lượng omega 3 cao hơn được tìm thấy trong cá nhiều dầu như là cá hồi hay là cá mòi, cũng như trong hạt lan, thì có nguy cơ bị đục tinh thể nó ít hơn. Và ăn thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa như là beta-carotene, selenium và vitamin C và E thì có thể giúp ngăn ngừa được phát triển đục thủy tinh thể. Nếu mà chúng ta không có ăn được những cái chất tươi, xanh, rau xanh hay là những cái loại cá như là cá hồi, cá salmon, cá sardine này thì chúng ta có thể uống những cái viên thuốc người ta có chứa những cái chất này, lutein, zeaxanthin, và những beta carotene và cái chất omega 3. Những cái điểm quan trọng khác là bỏ hút thuốc lá, hoặc là tốt hơn là đừng có bao giờ hút hết. Thì tất cả chúng ta đều biết rằng thuốc lá gây nguy hiểm cho sức khỏe, cho người hút và cho người xung quanh. Cắt giảm những cái loại có nước thức uống mà có rượu, có cồn ở trong. Và bảo vệ đôi mắt lúc ra nắng, thì ví dụ đi ra ngoài thì phải đội cái nón lên, nón mà có rộng vành hay là và mang kính mát có khả năng bảo vệ chặn lại tia cực tím khi ra ngoài nắng lâu. Và nếu mà cái người bị tiểu đường thì phải ráng đi bảo vệ cái sức khỏe mình bằng cách giữ cái mức tiểu đường trong cái mức tối hảo mà bác sĩ có thể giữ được. Và thêm một điểm nữa là một số thuốc như là thuốc corticoid là chống giảm viêm, dù là lâu hay là chỉ thời gian ngắn thì cũng có thể làm cho cái con mắt này mình nó bị cataract, có bị đục. Một số trường hợp như những cái người người ta bị dị ứng bụi, người ta phải xịt cái thuốc đó vào trong mũi mà có chất corticoid ở trong. Hay là những cái người xuyện xài những cái thuốc hít nó có corticoid thì có một số nghiên cứu thì nghĩ rằng là có thể làm dễ bị cataract hơn, nhưng mà cũng số nghiên cứu thì nói là tương đối an toàn. Và tôi xin nhắc lại là bệnh nhân cần bàn với bác sĩ chuyên khoa của mình cũng như những bác sĩ gia đình để tìm hiểu những cái lựa chọn khác nhau. Và những cái điều nói ở trên không có mục đích hay là thay thế ý kiến của bác sĩ chuyên khoa của mọi người. Và tôi xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.